Giờ này chúng ta sẽ học lời Chúa qua cái chủ đề hình ảnh người con Chúa. Một cái câu kinh thánh trong Cô-rinh-tô 2:13-11, mà câu này cũng là câu gốc chúng ta ngày hôm nay chúng ta bắt đầu đọc. Sau cùng, thưa anh chị em, hãy vươn mình lên, hãy cải thiện cách sống, hãy khuyến khích nhau, đoàn kết và hòa thuận nhau, thì Đức Chúa Trời yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh chị em. Trân trọng với mời mục sư.
Cảm ơn Chúa, trong tuần qua chúng ta đã có được 12 người nhận báp têm tuyên xưng niềm tin của mình, quyết định sống cho Chúa Giê-xu. Bài học của chúng ta ngày hôm nay trong chủ đề hình ảnh người con Chúa nói lên hình ảnh của một người Cơ Đốc nhân, một người đặt lòng tin nơi Chúa thì sẽ như thế nào. Chúng ta có thể đi nhà thờ, nhưng có thể chúng ta không có mối tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đi nhà thờ, nhưng chúng ta có thể không phải là người của Đức Chúa Trời. Có một người nọ mời một người bạn của mình là một Cơ Đốc nhân, nói rằng tôi mới làm ra được một tác phẩm, một con ong giống y như thật. Tôi mời anh tới và tôi đố anh tìm xem con ong nào là con ong của tôi làm và con ong nào là con ong của Chúa anh làm. Người Cơ Đốc này mới đi đến với người kia, thấy ở trong một cái lồng lưới có những con ong đang bay vù vù ở trong đó. Người kia nói rằng trong này có một con ong của tôi làm. Bây giờ anh có thể phân biệt được con ong nào là con ong của tôi và con ong nào là con ong của Chúa không? Người này dòm hoài, những con ong cứ bay vù 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 trong đó, không có cái cách nào để người này có thể nhận ra được, bởi vì thấy nó giống tương tự với nhau. Cuối cùng thì người đó mới nói rằng anh cho tôi xin ít đường. Lấy đường làm gì? Cứ cho tôi một ít đường. Người này mới hòa vào ở trong nước và đem để cái khay nước đường đó ở phía bên dưới của cái lồng. Mấy cái con ong thật đó, nó đánh hơi được cái mùi nước đường, nó bay hết xuống dưới cái dĩa nước đường đó. Còn cái con ong mà của người kia làm á, nó cứ vù 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 ở trên mãi. Người này mới nói rằng là tôi không thể nói được, nhưng tôi có thể minh chứng được con ong nào là của anh và con ong nào là của Chúa. Chúng ta có thể đi nhà thờ, và ở tại nhà thờ có thể khó để nói rằng là người nào là người yêu Chúa và người nào là người không yêu Chúa. Người nào là người của Chúa và người nào là người chưa của Chúa. Nhưng cuộc sống của chúng ta nó sẽ minh chứng lên rằng là người nào là người con của Đức Chúa Trời. Vì vậy sự thờ phượng Chúa của một người con dân Chúa nó không phải chỉ là sự thờ phượng ở tại nhà thờ ngày Chủ nhật, mà chúng ta phải có một đời sống thờ phượng trọn cả một tuần lễ của mình, cho dù chúng ta đến nhà thờ hay cho dù chúng ta ở tại nhà riêng. Hồi nãy chúng ta có một bài hát nói rằng mỗi phút của đời con, từng cái giây phút một, con nguyện để tôn thờ Ngài và chỉ tôn thờ một mình Chúa thôi. Chúng ta có thể hát, nhưng có thật không? Có thật rằng là every minute ở trong đời sống của chúng ta chỉ worship God alone thôi. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm với nhau bài học hình ảnh của người con Chúa, khích lệ cho chúng ta làm thế nào chúng ta có thể sống trong một cái tiêu chuẩn của những người con Chúa mà lời Thánh Kinh Chúa dạy dỗ cho mình. Câu gốc của chúng ta được chọn ở trong sách Cô-rinh-tô 2:13-11 và cũng là phần Kinh Thánh của chúng ta đọc, được bắt đầu bằng hai chữ sau cùng. Có nghĩa rằng đây là một lời kết luận cho tất cả những gì mà Phao-lô đã viết cho hội thánh Cô-rinh-tô trước đó. Và ông đi đến một cái lời kết luận, một cái lời tóm gọn cho những gì ông muốn nói với hội thánh Cô-rinh-tô. Và tôi mượn câu Kinh Thánh đó để cùng thưa với các bạn chị em rằng đây là lời kết luận cho tôi và các bạn chị em. Có thể sau những thủ tục chúng ta đã làm về vấn đề nghi lễ báp têm, về những chương trình gì đó sinh hoạt ở trong hội thánh của Chúa, nhưng sau cùng đây là những lời tâm huyết Phao-lô viết ra cho hội thánh ở tại Cô-rinh-tô, và cũng là những lời tôi ao ước nhờ ơn Chúa gửi đến với hội thánh để anh em nhìn lại đời sống của chính bản thân mình, mỗi người trong chúng ta. Thưa anh chị em, hãy vui mừng lên, hãy cải thiện cách sống, hãy khuyến khích nhau, đoàn kết và hòa thuận với nhau, thì Đức Chúa Trời yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh chị em. Đây là một cái chân dung của những người con Chúa. Và tôi muốn cùng với quý vị nhìn lại những cái khía cạnh mà Phao-lô đã vẽ cái chân dung này ra để chúng ta soi mình. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta khi chúng ta soi mình trong lời của Chúa. Kính thưa Chúa là Cha, là chủ của cuộc đời của chúng con. Chúa tạo cuộc đời của chúng con ra cho Ngài, và Chúa tạo cuộc đời của chúng con ra cho một mục đích toàn vẹn. Xin Chúa cho cuộc đời của chúng con trở thành một cuộc đời thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời mỗi một giây phút của đời mình. Và đời sống của chúng con có thể biểu lộ được hình ảnh của Chúa Giê-xu ra, bởi vì Ngài đặt chúng con ở giữa thế gian này cho mục đích đó, hầu cho tất cả mọi người khác đều nhận biết Chúa Giê-xu mà tôn thờ làm cứu Chúa của mình. Người ta sẽ được nhìn thấy hình ảnh của Chúa Giê-xu mà do chính mỗi cuộc đời của chúng con vẽ ra. Nên xin Chúa cho chúng con có thể vẽ đúng được hình ảnh mà Chúa muốn chúng con vẽ trong đời mình. Con cảm ơn Chúa. Xin lời của Chúa dạy cho con cũng như cho hội thánh của Chúa, giúp cho chúng con tra xét và chúng con biết được điều gì đó trong đời sống của chúng con nó chưa đúng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Thì chúng con nhờ ơn Đức Chúa Trời để chúng con được áp dụng lời Chúa trong đời mình. Và Chúa của chúng con hài lòng khi Ngài lựa chọn cuộc đời chúng con cho Ngài. Khi chúng con dâng cuộc đời của chúng con để trở thành đồ dùng trong bàn tay Ngài, xin Chúa được vinh hiển trong mọi sự. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, nếu chúng ta đến và gặp một người nào thì tôi nghĩ rằng cái điều đầu tiên mà thu hút người này với người kia đó là cái gương mặt. Nhất là một người nam mà gặp một người nữ thì sẽ quan tâm là cái gương mặt của người nữ đó xinh đẹp hay không. Đó là cái mà nó đánh mạnh vào trong cái tầm nhìn của chúng ta nhiều nhất. Cho nên tôi muốn giới thiệu với quý vị về cái gương mặt của người Cơ Đốc là cái mà người ta sẽ nhìn vào cuộc đời của chúng ta đầu tiên. Ở đây Phaolô nói rằng là hãy vui mừng đây. Cuộc đời của những người Cơ Đốc là cuộc đời phải phô diễn niềm vui ở trong đời sống của mình. Đó là cái mà người khác sẽ nhìn vào trong đời sống của chúng ta đầu tiên. Khi chúng ta đã trao cuộc đời của mình lên cho Chúa, Chúa nói với chúng ta rằng ta sẽ nài xin Cha ban cho các ngươi một đấng phù hộ để ở với các ngươi. Cái điều mà Chúa đã hứa cho tất cả những người con của Chúa đó là mỗi người đều sẽ được đóng ấm bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, hay Chúa gọi đó là đấng để phù hộ. Và đấng đó sẽ đến để dạy dỗ cho mỗi người. Một người đã trao cuộc đời của mình lên cho Chúa thì người đó mới được đóng ấm bằng Thánh Linh. Người mà chưa trao cuộc đời của mình lên cho Chúa, người đó sẽ không được đóng ấn bằng Thánh Linh, cho dù người đó có thể sinh hoạt trong nhà thờ. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu nó là một điều kiện mà Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải thực hiện và chúng ta phải tiến hành nó. Khi Chúa ban Thánh Linh của Ngài cho một người thì sự vui mừng đó là bông trái của Thánh Linh ban cho. Sự vui mừng là cái mà Chúa Thánh Linh sẽ thể hiện ra trong đời sống của một con người đã đặt lòng tin nơi Chúa và con người đó đã được đổi mới. Phaolô viết cho hội thánh Côrintô khích lệ rằng hãy vui mừng. Rồi ông bị tù vì cái danh Chúa. Từ trong tù ông viết thơ ra cho hội thánh Philip, ông nói rằng anh em ơi hãy vui mừng lên. Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi nói lại. Hãy vui mừng lên, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Sự vui mừng nó là một cái điều gì đó được thể hiện trong đời sống của người Cơ Đốc. Khi nào thì con người vui? Thông thường thì khi nào quý vị vui? Có lẽ quý vị có được một cái gì đó ha? Nhận được một lá thư, nhận được cái thông báo là mình lên lương, nhận được một món quà của một người nào đó gửi, nhận được tin một người nào đó sẽ đến thăm, có nghĩa là phải nhận được một cái gì đó thì nó làm cho mình cảm thấy vui. Ở thế gian này, chúng ta nhận nhiều điều và nhiều điều đó làm cho đời sống của chúng ta vui. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu tôi chỉ có nhận một cái lá thư bình thường của một người bạn thôi ấy, thì có lẽ niềm vui đó nó không có thể hiện ra gương mặt của tôi. Tôi không thể nào đi ra ngoài đường mà người khác nhìn thấy cái gương mặt tôi mà biết rằng tôi vừa mới nhận thơ của một người bạn. Nhưng mà nếu một người đang yêu mà nhận được thơ của người yêu á, cái thể hiện của ảnh nó khác liền. Cái gương mặt ảnh nó khói khói làm sao á. Quý vị không tin hỏi anh Thọ biết liền. Những người mà đang có tình cảm hoặc là những người mà có một cái gì đó nó nổi bật lên, ví dụ như bây giờ mình được nhận lương tháng 13, cái niềm vui nó khác hẳn.
Nó không phải chỉ là có được một cái dây kẹo, một cái bánh ai cho đó, nhưng mà nhận cả một tháng lương của sở tặng cho mình, hay là một món với lời cuối năm chẳng hạn. Nó làm cho chúng ta cảm thấy vui sướng mà chúng ta không dừng lại được. Mình muốn khoe, mình muốn kể với những người khác về cái niềm vui đó. Như vậy cái gì nhận được mà nó lớn lao, nó tác động vào trong đời sống của chúng ta thì lúc đó nó mới thể hiện ra bên ngoài được. Bây giờ Paulo nói rằng anh em ơi, hãy vui mừng đi. Quý vị có vui mừng không?
Vui chứ sao không vui.
Quý vị vui thiệt không?
Thiệt chứ sao không thiệt.
Chúng ta có sự vui mừng khi chúng ta đặt lòng tin của mình lên Chúa trong đời sống hay hay chúng ta chỉ nói vui nhưng mà cái lòng của chúng ta nó thẻo não. Khi Paulo nói rằng hãy vui mừng lên, có cái gì đó trong đời sống tôi và các ông bạn trên đã nhận nơi Chúa mà nó lớn lắm. Cái chúng ta đã nhận được từ nơi Chúa lớn lắm, đó là một sự biến đổi từ một tội nhân mà chúng ta được biến đổi để trở thành một thánh nhân. Từ một con người vốn chết mà bây giờ Đức Chúa Trời đổi chúng ta lại để trở thành một con người sống. Từ địa vị của một con cái của Satan, bây giờ Chúa gọi chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Một người đặt lòng tin nơi Chúa được quyền pháp của Đức Chúa Trời để biến đổi trở thành một con người có vị trí như vậy đó, có cái địa vị giá trị như vậy đó, nó có phải là niềm vui không? Nếu chúng ta cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời đã yêu mình để cho tôi trở thành người con của Chúa, sự thờ phượng Chúa của tôi ở đây nó với cả cái lòng của tôi vui mừng, chứ không phải là chúng ta chỉ ngồi hát bởi vì những người khác hát. Chúng ta sẽ có một cái niềm vui khi chúng ta bước vào trong sự thờ phượng, một niềm vui khi chúng ta đến đòi tìm kiếm Chúa. Tôi tin chắc một điều rằng một người yêu kính Đức Chúa Trời thì họ muốn tìm đến đền thờ đúng giờ nhất để làm gì? Để gặp được Đức Chúa Trời. Bởi vì nó là niềm vui, một cái gì đó từ bên trong mà nó có thể bày tỏ ra. Niềm vui của người Cơ Đốc là cái không thể giả tạo được. Niềm vui nó không do cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Niềm vui ở trong thế gian thì do cái gì từ phía bên ngoài đem lại. Nhưng niềm vui Cơ Đốc đó, nó là cái niềm vui từ phía trong lòng bày tỏ ra. Vì vậy nó không ngăn chặn được, hễ nó không có thì thôi, nhưng mà nó đã có thì buộc lòng những người khác phải thấy. Vậy nên khi Paulo nói rằng rốt lại anh em ơi hãy vui mừng lên, cái người không có sự vui mừng làm sao vui mừng? Chỉ người có sự vui mừng mới thể hiện được sự vui mừng. Mà người nào có sự vui mừng, người nào có linh của Đức Chúa Trời ở bên trong thì người đó phải có sự vui mừng, bởi vì đó là một kết quả đương nhiên của những người nhận lãnh thánh linh của Chúa bên trong. Vì vậy một người có thể đi nhà thờ không có thánh linh của Chúa bên trong, người đó cũng giống như tất cả những người khác thôi, không có sự vui mừng. Nhưng một người đã được thánh linh của Đức Chúa Trời đi vào trong cuộc đời của mình, biến đổi cuộc đời đó, người đó trở thành một người có sự vui mừng và thể hiện sự vui mừng ra không thể kìm nén lại được. Có một cái bà nọ đi nhà thờ, và mỗi lần ông mục sư giảng thì bà cứ cảm ơn Chúa, hallelujah, cảm ơn Chúa. Bà nói hoài, và ông mục sư thấy bà cứ hallelujah hoài thì khó chịu quá. Nói bà ơi, bà đừng có hallelujah nữa, tôi giảng bà cứ hallelujah hoài, ồn quá. Bà nói nhưng mà mục sư ơi, vui quá thì mình phải hallelujah, cảm ơn Chúa chứ. Và ông mục sư nói thì bà hallelujah cũng được mà nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà bà cũng tiếp tục theo thói quen của bà, theo mục sư giảng thì bà ưng ý cái gì của bà, hallelujah. Một ngày nọ với ông mục sư ông mới nói thôi bây giờ bà đừng có hallelujah nữa, ngày nay tôi hứa với bà tôi cho bà cái này, miễn là bà đừng có nói hallelujah nữa, thôi tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà ngày hôm đó ông mục sư đứng lên giảng thì bà vẫn cảm thấy lời Chúa nó làm cho bà lòng vui quá, cho nên bà reo lên hallelujah, hallelujah, mất cái mền cũng được, hallelujah. Niềm vui là cái gì nó từ bên trong nó đi ra, nó không thể ngăn chặn được nếu một người đã thật sự có niềm vui. Cho nên chính niềm vui đó thôi thúc chúng ta ca tụng Chúa, chính niềm vui đó thôi thúc chúng ta đi học Kinh Thánh, chính niềm vui đó thôi thúc chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, hay biết làm một cái công việc gì của Đức Chúa Trời, bởi vì nó thật từ bên trong đời sống của chúng ta. Chúa tạo ra con cá thì phải sống dưới nước, Chúa tạo ra con chim thì nó phải bay ở trên trời. Con chim không thể đổi môi trường của nó để nó xuống nước sống, và con cá không thể đổi môi trường của nó để nó bay lên trên không mà nó sống. Có thể có những lúc con cá nó ở dưới nước nó nhảy lên trên không, nhưng mà khi nó nhảy lên rồi nó cũng rớt lại cái môi trường của nó thôi. Hoặc có những lúc con chim nó cũng từ trên cao xuống mà nó đâm đi dòng nước, nhưng mà để làm chi? Để nó bắt một con cá nào đó rồi nó trồi lên. Đó không phải là môi trường của nó. Vậy thì hễ con người mà có cái bản chất nào đó thì nó sẽ thể hiện ra điều đó. Nếu một người không có sự vui mừng là bản chất của Chúa đặt trong lòng, thì ráng bảo cho người đó cười lên, ráng bảo cho người đó vui lên, người đó cũng không thể vui được. Quý vị có thể vui được khi mình bệnh tật không? Quý vị có thể vui được khi mình đang bị khắc nghiệt không? Quý vị có thể vui được khi có ai đó đi nói xấu mình không? Không thể được phải không? Có lẽ chúng ta chỉ vui khi chúng ta nhận một điều gì đó. Nhưng người con của Chúa thật sự có niềm vui thì ngay cả giữa những hoạn nạn người đó vẫn có thể vui mừng được. Phao-lô ở trong tàu mà lại viết thơ ra cho hội thánh Philip và nói: anh em ơi, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Một người ở ngoài thì nói một người trong tàu như vậy có vẻ dễ phải không? Nhưng mà không, Phao-lô là người đang ở trong tù mà lại nói những người tự do bên ngoài là hãy vui mừng đi. Có phải đó là một thứ vui mừng từ bên trong không? Và sự vui mừng đó nó thật cho nên nó bộc lộ ra được. Khoa học ngày hôm nay người ta có thể làm thay đổi từ một người nam trở thành một người nữ, một người nữ trở thành một người nam. Khoa học ngày hôm nay đó người ta làm cho một người xấu trở thành một người đẹp. Nhưng không có khoa học nào có thể làm cho một con người có cái tấm lòng sầu thảm mà trở thành một con người có đời sống vui mừng được. Chỉ có phúc âm của Đức Chúa Trời thôi. Chỉ có tin lành của Đức Chúa Trời mới làm được điều đó thôi. Vì vậy, gương mặt của những người Cơ Đốc là đời sống của chúng ta phải có sự vui mừng. Người khác nhìn vào đời sống của người Cơ Đốc, họ có thấy sự vui mừng không? Nếu cuộc đời của chúng ta không vô diễn được rằng là từ ngày tôi có Chúa tôi cảm thấy đời sống tôi vui mừng, người khác sẽ không tìm thấy hình ảnh của Chúa Giê-xu đâu. Cho nên điều đầu tiên thu hút người ta nhất chính là lối sống vui mừng. Một đời sống đầy tràn sự vui mừng từ phía bên trong thể hiện ra bên ngoài của người Cơ Đốc. Điều thứ hai, hãy cải thiện cách sống. Nếu một người gặp một người, cái đầu tiên để ý tới là gương mặt. Cái tiếp theo để ý tới thì tôi nghĩ rằng có lẽ là cái vóc dáng. Một cô gái gương mặt đẹp nhưng mà bự quá không thích. Như vậy vóc dáng nó tác động tới cái tầm nhìn của những người khác bên cạnh cái gương mặt của mình. Một người Cơ Đốc phải đạt đến sự trọn lành của Chúa. Một người Cơ Đốc là người phải cải thiện lại cái đời sống hàng ngày của mình trước đây. Đời sống trước đây của tôi đang bị điều khiển bởi một cái thứ bản chất tội lỗi ở bên trong. Mọi thứ tôi làm là tôi làm cho tôi. Kể từ ngày cho cuộc đời của mình lên cho Chúa rồi, đời sống của tôi và quý vị, chúng ta không còn là trung tâm của mình nữa. Chúa trở thành trung tâm trong đời sống của mình. Vì vậy đời sống của chúng ta bắt đầu sống cho một mục đích khác. Chúng ta thể hiện ra trong đời sống của mình một lối sống khác. Một người cải thiện cách sống, một người đạt đến sự trọn vẹn, đó là người đang quan tâm đến cái vóc dáng tâm linh của mình. Nếu chúng ta có một cái thân thể phát triển thì nó phải phát triển cân đối cả chiều cao lẫn chiều ngang của chúng ta. Đôi khi chúng ta nhìn thấy một cái tranh vẽ, vẽ một cái hình của một cô gái hay một cô bé có con mắt thật là to, có cái miệng chúng chiếm thật là nhỏ, chúng ta thấy dễ thương không? Rất là dễ thương. Nhưng nếu quý vị đi ra ngoài đường mà quý vị gặp thấy hai cô gái có hai con mắt dài tiền ra, chắc quái thai. Cái sự khác biệt nó nằm ở trong một cái tranh vẽ với một cái tranh thật. Sự phát triển của cơ thể nó phải phát triển cân đối thì nó mới trở thành bình thường được. Đời sống cơ thể như thế nào thì đời sống tâm linh cũng tương tự giống như vậy. Một người đặt lòng tin nơi Chúa thì người đó phải được phát triển một cách cân đối trong những cái lĩnh vực của sự thờ phượng Chúa. Chúng ta không thể chỉ nằm nhiệt ở trong cái chuyện này mà không sốt sắng ở trong chuyện kia. Chúng ta không thể chỉ hài lòng với một phương diện này mà chúng ta không chịu sự thay đổi ở phương diện khác. Chúng ta không thể chỉ thỏa lòng về một ngày Chủ nhật rồi sáu ngày kia chúng ta muốn sống như thế nào thì chúng ta sống.
Đời sống của một người con Chúa phải là một đời sống mà sự phát triển nó càng ngày càng trở nên giống như Chúa. Khi Chúa đã chọn tôi và chọn quý vị rồi, mục đích của Ngài là làm thế nào để cho đời sống của chúng ta càng ngày càng trở nên giống như Chúa. Biết bao nhiêu những cái đức tánh của Chúa Giê-xu mà chúng ta không từng có, và bây giờ Chúa muốn trang bị những đức tánh đó trong chúng ta: tình yêu, sự tha thứ, sự kiên nhẫn, sự mềm mại, sự tiết độ, vân vân. Tất cả những cái đức tính đẹp của Chúa Giê-xu đó, Ngài đang muốn trang bị trong đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta có đang được biến đổi theo như cái chiều hướng mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn mình hay không? Có một ngày nọ tôi gửi mấy cái hình của tôi chụp ở bên Mỹ này về cho anh chị của tôi ở bên Việt Nam. Cháu của tôi nó viết thơ lại và nó nói rằng: mẹ con, tức là chị dâu của tôi đó, chị dâu tôi nói rằng là không biết cậu Trung đi qua Mỹ làm gì mà giờ tóc bạc hết trơn à, nó thấy giống ông Ba Xô quá. Ông Ba Xô tức là tên của ba tôi đó. Cái dòng của tôi thì tôi không biết tại sao, nhưng mà người nào khoảng chừng 30-40 tuổi là bắt đầu tóc nó bạc đi lần. Tôi cảm thấy vui với cái lời nói đó, bởi vì con giống cha nhà có phúc. Hạnh Linh con tôi, mỗi khi mà đi đại hội họ gặp Hạnh Linh hỏi: này phải con một chú Chung không? Dạ con là con một chú Chung, nhưng mà sao bác biết, sao mục sư biết cái mặt giống y một chú Chung. Thưa quý vị, tôi nghe Hạnh Linh kể lại nghe lòng tôi cảm thấy sung sướng lắm. Con nó giống mình, có cái gì để nó sung sướng lắm. Và nếu quý vị đi ra ngoài, quý vị trở về nhà, quý vị đi vào trong sở làm, có người nào nói: này phải con Chúa không? Thấy mặt giống Chúa Giê-xu quá. Quý vị nghĩ sao? Chúa thấy không? Chúa Giê-xu bà đó, bà nói chuyện hay là bà có cái hành động sao mà giống Chúa Giê-xu quá. Sao cái cô kia sao yêu thương người ta giống Chúa Giê-xu quá. Chúa thấy không? Thưa quý vị, Chúa thích biết là dường nào. Chúng ta có một vóc dáng trong cuộc sống của mình qua những cái thể hiện của đời sống của chúng ta cân đối. Và mỗi ngày thì Chúa Giê-xu đang làm cho chúng ta được trở nên giống như Ngài như vậy đó. Phao-lô khích lệ là phải cải thiện đời sống của mình. Tôi và quý vị trước khi tin Chúa đó, cho dù chúng ta là tốt làm như thế nào, nhưng khi chúng ta đến với Chúa thì mọi sự tốt lành của chúng ta nó đều là sự xấu xa đối với Đức Chúa Trời. Không có cái gì của mình mà chúng ta nói rằng là tôi giữ cái này thì Chúa hài lòng về tôi. Tất cả những gì trong đời sống của tôi và quý vị, Đức Chúa Trời đều phải biến đổi hết. Từ cá tánh của chúng ta, từ cách sinh hoạt, cách nói chuyện, cách quan hệ, tánh tình, vân vân, Đức Chúa Trời phải biến đổi để đời sống của chúng ta trở thành một tạo vật mà Chúa có thể ưng ý, mà Chúa có thể sử dụng được. Vì vậy, hãy cải thiện cách sống của mình. Hay là bản kinh thánh cũ của chúng ta nói rằng hãy cố gắng để đạt đến sự trọn lành. Và đó là điều Chúa ao ước trên đời sống của chúng ta. Gương mặt của chúng ta, tức là sự vui mừng, có thu hút người khác không? Vóc dáng tâm linh của chúng ta, có nghĩa là những cái biến đổi để làm cho chúng ta trở thành trọn lành giống như Chúa Giê-xu đó, nó có thể hiện ra cho những người khác. Cái thứ ba mà tôi nghĩ rằng có lẽ nó cũng khích lệ được cho những người khác, đó là cái giọng nói hay là cách nói. Một người có thể không có cái vóc dáng đẹp, nhưng nếu có một cái giọng nói nó thu hút thì nó cũng làm cho cái người nghe cảm thấy yêu quý người đó. Đời sống của người Cơ Đốc chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho một môi miệng, và môi miệng phải trở thành đồ dùng của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 15 câu 1 nói rằng: lời đáp êm dịu thì làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm thì trêu thạnh nộ thẹn. Nhiều khi chúng ta êm dịu được một lần, hai lần, nhưng mà tới lần thứ ba là bắt đầu nó nổi máu thạnh nộ của mình lên rồi, chúng ta không êm dịu nổi. Nhưng Chúa muốn biến đổi đời sống của một người con Chúa để đời sống đó phải trở thành trưởng thành và giá trị hơn. Ông Phao-lô viết cho chúng ta rằng hãy khuyến khích lẫn nhau. Tôi và các ông bà anh chị em được đặt vào ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, và cái Chúa quan tâm và cái mà tôi nghĩ rằng chỉ có trong hội thánh của Đức Chúa Trời có, đó là người này biết quan tâm đến người kia để khích lệ cho nhau về đức tin. Không có một tôn giáo nào ở trên đời này có cái chuyện đó hết. Con người ta cố gắng để tu luyện cho bản thân của mình, nhưng không ai quan tâm đến cái sự tu luyện của người khác, anh đến như độ nào. Nhưng trong hội thánh của Đức Chúa Trời, khi một người yêu mến anh em của mình trong đức tin, thì mình luôn luôn khích lệ cho anh em của mình được trưởng thành trong đức tin. Những bậc cha mẹ đã lớn lên trong đức tin thì sẽ phải khích lệ được cho con cháu của mình lớn lên ở trong đời sống đức tin. Những người đã đi trước sẽ khích lệ được cho những người đi theo sau mình để được lớn lên trong đức tin. Và cái đó chỉ có trong hội thánh của Đức Chúa Trời mà thôi. Phaolô nói rằng hãy tập để khuyến khích lẫn nhau. Khi tôi và quý vị còn là con trẻ đó, thì cái gì cũng là mài của con, của tôi. Tại vì khi chúng ta còn trẻ, chúng ta chỉ quan tâm tới mình thôi. Nhưng khi bắt đầu chúng ta đã trưởng thành hơn rồi, chúng ta bắt đầu suy nghĩ tới những người khác. Một đứa trẻ không bao giờ nó nghĩ tới những đứa trẻ khác hết đấy. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu trưởng thành lên rồi, càng lớn tuổi thì chúng ta lại càng biết nghĩ tới những người khác. Khi một người đã bắt đầu có con cái rồi thì quan tâm tới con cái của mình. Những cái đó hồi mình còn trẻ mình không có. Nhưng mà tự nhiên cái gì đó nó làm cho chúng ta có cái suy nghĩ chín chắn hơn. Rồi bắt đầu nhiều khi chúng ta nhường cả cái phần của mình cho chồng và cho con. Càng trưởng thành chừng nào thì cái sự quan tâm của chúng ta cho những người khác càng nhiều hơn. Trong lĩnh vực tâm linh cũng tương tự như vậy. Nếu đời sống của chúng ta cứ là trẻ con á, thì chúng ta sẽ đến nhà thờ và chúng ta nói rằng tôi ở đây mà sao không ai quan tâm tôi. Mục sư sao không quan tâm tôi, ban chấp sự sao không quan tâm đến tôi. Tâm linh của chúng ta đã trưởng thành rồi, chúng ta không còn đặt câu hỏi đó nữa. Tự chúng ta sẽ khích lệ cho những người khác. Tự quý vị sẽ chở lẫn nhau để đi học lời Chúa. Tự quý vị sẽ nói cho nhau biết rằng chủ nhật tới này mình có trại ở Kion đăng ký chưa. Mỗi một người trong chúng ta sẽ có cái gì đó để làm cho chúng ta quan tâm đến nhau. Khi nào đời sống của chúng ta trưởng thành mà thôi. Và sự quan tâm là một điều đặc biệt ở trong hội thánh của Chúa. Chúa Giê-xu khi Ngài đến ở trong trần gian này, Thánh Kinh nói rằng là Ngài thấy những kẻ đau yếu bệnh tật thì Ngài đậm lòng thương xót. Cái gì làm cho Chúa thương xót những con người đau yếu bệnh tật đó? Bởi vì sự quan tâm của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, cái giờ phút mà gọi là căng thẳng nhất của Ngài, cái giờ phút mà Ngài phải gánh toàn thể tội lỗi của nhân loại ở trong thân thể của Ngài, đó là một điều mà kinh khiếp đối với Chúa nhất. Vậy mà ngay giờ phút đó, Chúa vẫn còn có thể quan tâm được cho một người cũng bị đóng đinh ở bên cạnh Ngài. Nói rằng lại Chúa Giê-xu, khi Ngài đến trong nước của Ngài, xin nhớ lấy tôi. Chúa quan tâm không? Chúa quan tâm. Chúa nay ngày đêm nay, Ngươi sẽ ở với ta trong cõi Paradise. Cái nơi mà dành cho những linh hồn được ở với Đức Chúa Trời để chờ đợi trong một ngày mà Chúa sẽ ban lại cho một thân thể sống động. Kể từ khi Chúa Giê-xu bày tỏ cái sự quan tâm, thì tất cả những sứ đồ của Chúa và con dân của Chúa học tập cái cách quan tâm đến nhau. Nếu không có sự quan tâm thì Phi-e-rơ và dân đi vào trong đền thờ không thấy người què đang ngồi ở nơi cửa đền. Thực sự có tuần nào mà không thấy đâu, bởi vì tuần nào, ngày nào thì người ta cũng đặt cái người què đó ở tại cửa đẹp để ăn xin mà. Nhưng tại sao những tuần trước, tại sao những tháng trước, tại sao năm trước không quan tâm? Bởi vì chưa có Đức Thánh Linh tác động trong đời sống mình. Nhưng khi bây giờ đời sống bắt đầu trưởng thành hơn, kể từ khi Chúa Giê-xu từ trái đất sống lại, sự sống mới của Ngài bắt đầu đi vào trong dân và Phi-e-rơ. Họ đi tới đó thì họ quan tâm tới cái người què. Và trong năng quyền của dân Chúa Giê-xu, họ làm cho người què đó được thay đổi. Hết què, hết bệnh tật, hết phải sống trong cái kiếp ăn xin. Và lần đầu tiên người què đó được bước vào ở trong đền thờ cùng với hai vị sứ đồ. Cuộc đời của những người khác được thay đổi khi tôi và quý vị quan tâm. Ông Phaolô khi ông đi đến thành phố Philip để ông rao giảng, tại đó có một đầy tớ gái của một người khác
bị quỷ si tôn, tức là quỷ bói khoa nhập vào và đem được nguồn lợi cho chủ. Cô này bói đâu là trúng đó, đem cái nguồn lợi về cho chủ. Người ta chỉ thấy cái nguồn lợi, nhưng Phi-e-rơ nhìn vào đời sống của cô gái và thấy rằng cô gái đáng thương bởi vì ma quỷ đang sử dụng người đó. Cho nên ông đã nhân danh Chúa để đuổi quỷ phi tôn ra khỏi và cô gái được giải phóng. Người ta vì mất nguồn lợi mà tố cáo ông Phao-lô phải bị đánh đòn và phải bị đưa vào tù. Phao-lô sẵn sàng trả giá, nhưng để giải phóng được cho một người không bị ở dưới cái quyền lực trói buộc của ma quỷ, thì Phao-lô sẵn sàng trả giá để làm điều đó. Vì vậy khuyến khích cho những người khác, quan tâm đến những người khác, đó là điều mà Chúa Giê-xu khích lệ chúng ta cần phải làm. Chúa Giê-xu kể một câu chuyện về một người Samari gọi là nhân lành. Người này đã bày tỏ sự quan tâm để quan tâm đến một người Do Thái. Người Do Thái và người Samari là cùng một dân tộc, nhưng người Do Thái là những người thuần chủng, có nghĩa rằng cha mẹ của họ trong cái thời kỳ lưu đày đó thì họ lập gia đình với người Do Thái thôi. Người Samari là những người Do Thái ở lại tại đó và họ lập gia đình với những người Ả Rập địa phương, họ trở thành một giống dân không còn thuần chủng nữa. Cho nên người Do Thái họ không liên lạc, không chơi, không giao thiệp với người Samari, họ không đi qua vùng đất của người Samari. Bị một cái bóng của người Samari mà chiếu vô trong người họ là họ kể như họ bị ô uế lắm rồi, họ phải đi dâng của lễ để chuộc sự ô uế đó. Họ khinh dễ người Samari là như vậy. Nhưng Chúa kể câu chuyện rằng có một người Samari đã thấy một người Do Thái bị kẻ cướp đánh đập như vậy và bày tỏ cái lòng thương săn sóc cho cái người bị đánh đập đó. Trong khi trước đó có một thầy tế lễ đi qua vẫn bỏ mặc. Một người Lê-vi, tức là một người thuộc về trong dòng họ của những người phục vụ Chúa ở trong đền thờ đi qua, vẫn cứ bỏ mặc. Người này quan tâm bởi vì người này giống Chúa. Chúng ta cần phải có một lối sống biết quan tâm, biết khuyến khích lẫn nhau. Khi nào chúng ta quan tâm đến người khác thì sự sống của Chúa sẽ tuôn chảy ra trong đời sống của chúng ta. Có một người phụ nữ ở tại Hội Thánh Tuy Hòa, tức là miền trung của Việt Nam, tên là cô Sương. Rất là nghèo, mỗi ngày phải buôn gánh bán bưng. Có một cái số vốn, cô dựa vào cái số vốn đó để mua bán. Một ngày nọ cô đi vắng và trở về nhà thì thấy cái số tiền của mình để trong tủ 118.000 đồng Việt Nam, không cánh mà bay, ai đã lấy mất rồi. Cô buồn quá, cô vào cô khóc với Chúa, cô cầu nguyện với Chúa và cô nói rằng: Chúa ơi, Chúa biết rằng toàn bộ số vốn này là lẽ sống của gia đình con. Nếu không có số tiền này thì con không thể nào có tiền ở đâu để buôn bán và nuôi các con được. Bây giờ xin Chúa làm cho người nào mà đã ăn trộm cái số tiền này, họ đem số tiền đó họ trả lại cho con. Thì nghĩ cái lời cầu nguyện có lẽ khó quá phải không? Ăn trộm mà còn mong xin Chúa cho nó làm nguội lòng trả lại tiền, có lẽ khó quá. Cô bị mất tiền sau 4 ngày. Tới cái ngày chủ nhật đó, cô mở cửa đi ra thì cô thấy có một cái bì thơ nằm ở trước cửa. Cô mở cái bì thơ ra, cô thấy trong đó có 100.000. Có một cái thơ của một người viết cho cô, nói em là cái người đã vào trong nhà của chị ăn trộm số tiền này bởi vì em muốn đi cá độ. Và em đi 10 nơi để đưa ra cái con số cá độ của em á, mà không có nơi nào nhận hết. 3 ngày trời như vậy, em bị có một cái gì đó nó nói trong lòng là phải trả cái số tiền này cho người mà mình đã ăn cắp. Cái ngày thứ nhất em lấy xong rồi á, thì em trở lại. Em cảm thấy có cái chuyện như vậy, đi cá độ không được, em trở lại. Thì em thấy chị đang ngồi ở trong, chị cầu nguyện. Em nghe chị cầu nguyện với Chúa của chị là xin Chúa thương chị gì đó. Rồi em nghe cầu nguyện là xin Chúa cho cái người nào nó ăn trộm tiền, nó đem tiền nó trả lại cho con. Em nghe em thấy tức cười quá. Người ta ở ngoài á, nếu mà người nào bị ăn trộm thì người ta thuê thầy bùa, thầy pháp về ếm chú rủa xả cái thằng ăn trộm cho nó chết đi. Chỉ có cái người tin lành của chị lại cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội cho cái thằng ăn trộm và xin Chúa cho nó đem tiền về trả cho con. Em thấy tức cười quá, em nói em khỏi trả luôn để coi Chúa nào làm cho biết. Thế nhưng 2 ngày qua em chịu đựng không nổi, và ngày hôm nay em phải trả cái số tiền còn lại này cho chị. Một điều em xin chị thứ lỗi cho,
đó là số tiền lẻ 18.000 em xài hết rồi. Khi nào em có tiền em sẽ trả lại cho chị. Nhưng mà thôi bây giờ trả cho chị số tiền 100.000. Chị nhận cái thơ, chị đem cái thơ đến cho ông mục sư. Ông mục sư cũng cảm ơn Chúa, chia sẻ niềm vui đó với gia đình cũng như là với hội thánh của Chúa. Chị về viết một cái lá thơ, chị thương gửi cho thằng ăn trộm. Thì cái lá thơ cũng viết dài dòng, cái người ăn trộm viết cái đó cũng dài dòng, tôi chỉ kể tóm tắt. Cái phần tóm tắt nói như thế này: cảm ơn bạn đã trả cho tôi món tiền này. Tôi có thể tha thứ cho bạn việc làm này, nhưng chỉ có Chúa mới có thể tha thứ cho cái bản chất tội lỗi mà bạn làm trong cả cuộc đời của bạn. Tôi mong rằng bạn biết Chúa Giê-xu và tin Chúa Giê-xu. Một vài điều khác chị dặn dò rồi, ký tên kỹ sư. Qua ngày hôm sau chị ra thấy lá thơ lấy mất. Sau đó 14 năm trời, chị Sương này bị một chứng bệnh rất là nặng. Chị phải đi vào trong Sài Gòn để chữa bệnh ở Sài Gòn. Và chị đi vào ở trong cái nhà thờ 155 Trần Hưng Đạo đó, chị đi nhà thờ ở tại đó. Khi chị đi ra thì chị gặp một người cười cười với chị. Chị không có quen người này. Người này nói rằng: chị Sương ơi, em là Hiếu đây. Chị không biết Hiếu nào hết. Em là Hiếu, là cái thằng mà 14 năm trước em đã ăn trộm tiền của chị. Em đã vào trong nhà chị và em lấy 118.000, nhưng em chỉ trả được cho chị 100.000 thôi. Và anh kể lại là thế nào Chúa đã làm cho anh cảm thấy khốn khổ và xấu hổ quá, đêm nào anh phải bỏ xứ đó, anh vào trong Sài Gòn anh ở. Và rồi Chúa cứ theo đuổi cuộc đời của anh cho đến khi anh tiếp nhận Chúa, rồi anh sinh hoạt với nhà thờ Trần Hưng Đạo đó. Bây giờ anh gặp chị, anh cảm ơn Chúa. Anh nói rằng 14 năm nay cái nợ về 18.000 đó nó cứ theo đuổi trên cuộc đời của em. Em mắc nợ chị 18.000, sau 14 năm bây giờ mắc tờ 100.000. Em đưa chị 100.000 để đền cho 18.000 em đã ăn cắp 14 năm trước đây. Giá bây giờ thì cũng là 100.000, em gửi lại cho chị 100.000. Chị Sương nói: không, thôi cảm ơn anh đã trả nợ trước đây, nhưng thôi cái đó bỏ qua. Anh nói rằng là em không thể bỏ qua được. Anh đưa ra một cái đoạn Kinh Thánh nói rằng là: nếu ngươi không trả cho người ta hết nợ thì người ta sẽ đem ngươi và bỏ ngươi vào trong tù cho đến khi trả hết nợ. Anh kể cái câu chuyện của người mắc nợ đó đó, chị Sương vui lòng nhận lấy. Đó có phải là phép lạ không? Sự quan tâm của một người cầu nguyện cho một người ăn trộm của mình rằng là: lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho người đó và xin Chúa cho người đó trả lại cho con số tiền. Sự quan tâm của chị Sương đã làm cho người ăn trộm đã được biến đổi và trở thành một người con của Chúa. Chỉ có trong hội thánh của Chúa mới có sự quan tâm đó. Và Phaolô kêu gọi tôi và các bạn chị em hãy khuyến khích lẫn nhau. Điều thứ tư, Phaolô khích lệ cho hội thánh của Chúa, đó là hãy đoàn kết. Bản Kinh Thánh cũ chúng ta nói rằng hãy đồng với nhau trong một tâm trí. Vài tuần trước đây chúng ta học bài học về sự hiểm họa từ phía bên trong. Ma quỷ là kẻ gây chia rẽ cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho chúng ta đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng để cho chúng ta có thể giữ vững được cái mối liên kết với nhau. Khi hai người mà đã gặp nhau đó, mà nói chuyện càng hợp tâm tình thì họ lại càng hiểu nhau. Và càng hợp nhau chừng nào thì từ hai người xa lạ họ bắt đầu trở thành bạn, rồi riết rồi trở thành bạn tri kỷ lẫn nhau. Cùng một ý chí với nhau, cùng một tư tưởng với nhau, ý hợp tâm đầu, nó sẽ làm cho người ta được kết hợp lại. Và đây là cái Đức Chúa Trời làm cho hội thánh của Chúa. Tôi và các ông bà anh chị em là những người có đồng một tâm tình với nhau. Tâm tình của chúng ta là tâm tình của Đấng Christ. Phaolô nói rằng hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Tâm tình của Đấng Christ là gì? Chúa Giê-xu cầu nguyện ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 17 câu thứ 4 như vậy: Thưa Cha, con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Qua lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời đặt Chúa Giê-xu vào trong thế gian này để làm một cái trách nhiệm. Mà trách nhiệm đó Chúa Giê-xu nói rằng con đã làm xong để tôn vinh Cha. Và thưa quý vị, đó là tâm tình của Chúa Giê-xu. Bây giờ Chúa lựa chọn những con người ngồi tại đây, Chúa ủy thác lại cái trách nhiệm. Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các con thế ấy. Bây giờ công việc của tôi và quý vị làm là gì? Chúng ta có cuộc sống khác nhau, nhưng chúng ta có cùng một mục đích giống nhau. Chúng ta có những địa vị khác nhau, nhưng chúng ta có cùng một tâm trí giống nhau. con đã tôn vinh danh cha trên đất. Quý vị có đang tôn vinh danh cha trên đất không? Tuổi tác chúng ta có thể khác nhau, chúng ta cùng tôn vinh cha trên đất. Việc làm của chúng ta khác nhau, chúng ta cùng tôn vinh cha trên đất. Khi chúng ta có cùng một tâm tình của Đấng Christ thì Chúa sẽ kết hợp đời sống của chúng ta lại. Và khi Chúa đã kết hợp đời sống của chúng ta lại, ma quỷ sẽ không phá vỡ hội thánh của Đức Chúa Trời được. Paulo khích lệ rằng hãy cùng với nhau trong cùng một tâm tình. Chúa Giêsu dạy chúng ta trong lời cầu nguyện chung: lạy Cha của chúng con ở trên trời. Rồi xin cái gì? Xin danh Cha được tôn thánh. Xin cái gì nữa? Xin nước Cha được đến. Xin gì nữa? Xin ý Cha được nên ở đất như trời. Tất cả mọi người trong chúng ta, dù chúng ta có đang ở đâu, dù chúng ta đang làm việc gì, ngành nghề sinh sống gì, thì chúng ta đều cầu nguyện cho chuyện đó. Danh của Cha được tôn thánh, nước của Cha được đến và ý của Cha được hình thành trong đời sống của con. Chúng ta đang có một tâm tình đoàn kết với nhau, ma quỷ không thể phá vỡ công việc của Đức Chúa Trời. Tôi gọi cái sự đoàn kết hay là sự kết hiệp của chúng ta lại với nhau đó là tư tưởng của người Cơ Đốc. Người Cơ Đốc có những tư tưởng đồng nhất với nhau. Vì vậy chúng ta không có bị rối loạn, không có một tổ chức nào giống như hội thánh của Đức Chúa Trời cả. Chúng ta bao gồm nhiều con người ở nhiều điều kiện khác nhau, vậy mà chúng ta vẫn có thể hợp nhất với nhau. Đức Chúa Trời chọn hơn 44 người để viết quyển Kinh Thánh này. Có người thì là vua, có người thì là dân, có người thì giữ những cái địa vị quan trọng trong xã hội, có người chỉ là những người chăn chiên, những người đánh cá. Họ ở những vùng đất khác nhau, họ ở những thời kỳ khác nhau. Vậy nhưng thưa quý vị, quyển Kinh Thánh của chúng ta được viết sách đầu tiên khoảng chừng 1.500 năm trước Chúa, và sách cuối cùng khoảng 100 năm sau Chúa. 16 thế kỷ để cái quyển Kinh Thánh này hoàn thành. Mà có ai tìm được sự mâu thuẫn ở đây không? Không thể nào. Bởi vì Đức Chúa Trời đã kết hiệp những con người viết lời này của Chúa. Và bây giờ Đức Chúa Trời đang kết hiệp những con người ngồi ở tại đây để làm cho vương quốc của Chúa được hình thành. Vì vậy hãy đành một tâm tình giống như Chúa. Và điều thứ năm mà Phaolô khích lệ cho chúng ta ở đây đó là hãy hòa thuận với nhau. Hòa thuận với nhau bằng tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã cung cấp cho tôi và các bạn về. Tôi gọi đây là trái tim của người Cơ Đốc. Người Cơ Đốc của chúng ta, tình yêu nó là trái tim, tình yêu nó là huyết mạch. Hễ lấy tình yêu ra khỏi Cơ Đốc giáo thì Cơ Đốc giáo chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng tình yêu mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta nó khác biệt với tình yêu của tất cả những tôn giáo khác. Khi một tôn giáo dạy dỗ cho con người yêu nhau, có nghĩa là anh phải dùng tình yêu của mình, cái tình người mình đang có để chấp nhận một người khác. Nhưng cái tình yêu Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta nó không phải là tình người của tôi có, nhưng là tình yêu của Đức Chúa Trời đã yêu tôi thế nào, thì tôi lấy cái tình yêu đó để tôi yêu những người khác. Vì vậy chỉ có Cơ Đốc giáo mới có cái loại tình yêu khác biệt hơn tất cả những thứ tình yêu khác. Đó là tình yêu của trời ở trong mình để yêu một người khác. Chứ nó không phải là tình yêu tự nhiên của con người mình để yêu thương lẫn nhau. Chúa ban cho chúng ta một điều răn mà Chúa gọi đó là điều răn mới, các con phải yêu nhau. Và qua cái việc chúng ta yêu nhau đó mà phúc âm của Chúa được bày tỏ. Ở nước Anh có một vị tổng giám mục tên là Boucher. Một ngày nọ thì ông hóa trang thành một người nghèo, ông tới ông thăm một hội thánh ở Tô Cách Lan do ông mục sư Samuel Rutherford làm mục sư ở tại đó. Ông mục sư không có nhận ra đây là giám mục. Người nghèo đó tới và nói rằng là tôi muốn được ngày mai đến nhóm nhà thờ của ông, nhưng mà tôi ở xa lắm, bây giờ tôi không có chỗ ở, không có chỗ ăn, ông cho tôi ăn ở tối nay đây được không? Ông mục sư Rutherford nói được rồi, thôi ông ở đây chờ vợ tôi đi về, vợ tôi nấu ăn cho ông, rồi ngày mai ông đi nhóm nhà thờ tôi. Bà vợ về thấy ông này ăn mặc lôi thôi lết hết mà chồng lại đem cho vợ trong nhà là cũng thấy khó chịu rồi. Mà nghe nói ông là ngày mai đi nhà thờ làm với ông yêu Chúa dữ lắm, hỏi ông có biết trong Kinh Thánh có bao nhiêu điều răn không? Ông này nói rằng là trong Kinh Thánh Chúa dạy cho mình 11 điều răn. Bà mục sư cười ngắt lên, hỏi nó một đứa con nít ở trong nhà thờ nó cũng biết là Chúa dạy cho mình là có 10 điều răn, mà bây giờ ông nói ở đây 11 điều răn. Bà cũng nấu món ăn cho ông, tối hôm đó ông ở lại. Tối hôm đó ông cầu nguyện, mục sư Rutherford đi ngang qua cái phòng. thấy cái cửa hé lắng nghe lời cầu nguyện. Qua cái lời cầu nguyện đó, ông khám phá rằng là đây là tổng giám mục Usher đang giả dạng và đi tới thăm hội thánh mình. Rồi sau đó ông đi vô, ông chào hỏi ông tổng giám mục, nói tại sao ông phải giả dạng như vậy. Ông kia nói rằng thì tôi chỉ muốn đi thăm hội thánh thôi, nhưng mà ông hứa với tôi đừng có nói cho ai biết tôi là giám mục. Vậy thì ngày mai mời tổng giám mục giảng cho hội thánh tôi được không? Giảng thì cũng được, nhưng mà phải hứa với tôi là không có nói là tổng giám mục đến đây nha. Ngày hôm sau thì ông rửa sạch sẽ, ông ăn mặc lại một cách đàng hoàng với tư cách của một người tổng giám mục đến và lên giảng. Và ông nói rằng là thưa quý vị, hôm nay tôi có cơ hội đến thăm hội thánh và tôi giảng một bài giảng theo lời yêu cầu của mục sư Rutherford tại đây. Đề tài bài giảng của tôi ngày hôm nay đó là điều răn thứ 11. Bà mục sư Rutherford ngồi giật mình. Bà không biết, hôm qua mình nói với một người nghèo, nói trong kinh thánh có bao nhiêu điều răn, mình biết chắc là 10 điều răn, người nghèo đó nói 11 điều răn, bây giờ ông tổng giám mục lên nói rằng là tôi giảng bài giảng với đề tài điều răn thứ 11. Thưa quý vị, sự hòa thuận hay là điều răn mới mà Đức Chúa Trời trao cho chúng ta đó, nó là cái vòng tay để tôi và quý vị nối kết tình thân với nhau. Nhưng nó cũng là tường thành để ngăn trở sự chống đối của ma quỷ giữa hội thánh của Đức Chúa Trời. Và cũng chính sự hòa thuận với nhau sẽ làm cho ca ngợi vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Đó là chân dung được vẽ lại trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có gương mặt vui mừng, chúng ta có một vóc dáng được trở nên giống Chúa Giê-xu không? Chúng ta có một môi miệng để nói những lời khích lệ cho nhau không? Chúng ta có cùng một tâm trí đoàn kết để phục vụ Đức Chúa Trời và một trái tim yêu thương để làm cho Đức Chúa Trời của chúng ta được vinh hiển không? Ông Phaolô kết luận như thế này: thì Đức Chúa Trời yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh chị em. Ủa, vậy hồi nãy giờ Chúa ông ở cùng hả? Mà sao bây giờ mới nói rằng anh em phải làm như vậy, như vậy, như vậy, thì Đức Chúa Trời mới ở cùng? Thưa quý vị, cái câu Kinh Thánh nó không có ý nghĩa đó. Cái câu Kinh Thánh nó có ý nghĩa là gì? Đức Chúa Trời yêu thương và bình an đã ở với hội thánh rồi, nhưng tình yêu và sự bình an của Đức Chúa Trời không thể thể hiện ra cho người khác thấy. Bây giờ anh em sống vui mừng, sống đổi mới, sống khuyến khích, sống đoàn kết, sống hòa thuận với nhau, thì tình yêu của Đức Chúa Trời và sự bình an của Đức Chúa Trời mới biểu lộ ra cho người khác thấy được. Chân dung người Cơ Đốc này phải được vẽ ở trong đời sống của tôi và các bạn chị em này hôm nay. Chúa không phải là chưa hiện diện với hội thánh của Chúa, nhưng có thể Chúa chưa được bày tỏ ra trong đời sống của mình. Các bạn nhìn tại đây có một hình ảnh. Đây là một cái pho tượng ở tại thành phố San Antonio của tiểu bang Texas. Cái pho tượng này nói về các chiến sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do trong cái cuộc chiến của năm 1836. Những người Alamo trong làng đó họ đã tranh chiến. Cái bức tượng đó có những cái tên của những con người đó. Ở San Antonio đó nó có một cái bức tường thành. Đây là một cái di tích lịch sử những người Alamo đã tranh chiến, và bây giờ nó trở thành một cái địa điểm du lịch tại đó. Con đường để đi vào ở trong cái bức tường này, nó có một cái hình ảnh James Butler Bonner, là người mà đã đứng đầu cho cái cuộc tranh đấu giành độc lập tự do đó. Người ta không tìm thấy được cái hình ảnh nào của James Butler Vernon còn hiện hữu còn lại gì cả. Cái bức tranh ở đây là bức tranh của người cháu của ông, đó là thiếu tá James Vernon đã chết rồi. Nhưng người này rất là giống với chú của mình. Cái hình này đã được người nhà đặt ở tại đây để tất cả mọi người khác biết được hình dạng của một người đã hy sinh cho độc lập. Hình ảnh của người cháu này, thiếu tá James Burnham, đại diện cho người chú của mình là Butler Burnham, bởi vì không có hình ảnh của chú mình. Thưa quý vị, tôi và các ông bạn chị em là những người đại diện cho Chúa Giê-xu. Giữa thế giới này, người ta không thấy Chúa Giê-xu, người ta thấy ai? Người ta thấy chúng ta. Chúng ta có đang phô diễn một hình ảnh của những người con Chúa mà Chúa muốn không? Hay chúng ta đang phô diễn một thứ hình ảnh méo mó về Chúa Giê-xu của mình? Phaolô khích lệ cho tôi và quý vị hãy phô diễn sự vui mừng, hãy phô diễn sự đổi mới trong đời sống của mình, hãy phô diễn cái tinh thần để chúng ta khích lệ lẫn nhau, Hãy phô diễn sự đoàn kết ở giữa hội thánh của Chúa và phô diễn tinh thần yêu thương với nhau. Và khi chúng ta làm như vậy, người khác sẽ thấy Chúa Giê-xu. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các ông bà chị em chúng ta. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu kinh thánh của chúng ta một lần nữa trước khi chúng ta cầu nguyện. Sau cùng, thưa anh chị em, hãy vui mừng lên, hãy cải thiện cách sống, hãy khuyến khích nhau, đoàn kết và hòa thuận với nhau, thì Đức Chúa Trời yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh chị em. Trước khi chúng ta cầu nguyện với nhau, tôi có một lời kêu gọi cho những người bạn cùng đến đây. Nếu quý vị đã đến để thờ phượng Chúa Giê-xu, nhưng quý vị chưa có một cái cơ hội muốn bày tỏ lòng tin của mình, thì ngày hôm nay là cơ hội để quý vị có thể đến để bày tỏ niềm tin. Và chỉ có những người nào đến bày tỏ niềm tin của mình với Chúa Giê-xu thì người đó mới có thể nhận được Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Người đó mới thể có được sự vui mừng thể hiện trong cuộc sống của mình và thể hiện những đức tánh như tôi đã được trình bày ở tại đây. Nếu quý vị bằng lòng tiếp đón Chúa Giê-xu làm Chúa ở trong cuộc đời của mình, tôi xin mời lên đây. Cảm ơn Chúa, chúng ta có một người bạn lần đầu tiên đến với chúng ta ở tại đây. Chị có tâm tình ước ao tiếp Chúa Giê-xu làm Chúa của mình trong đời sống. Trước khi chúng ta cầu nguyện và cầu nguyện đặc biệt cho chị Thắm ở tại đây trong vấn đề tin nhận Chúa Giê-xu, thì tôi muốn trình bày cho chị hiểu rằng một người khi đến với Chúa Giê-xu đó thì không phải là mình gia nhập một tổ chức tôn giáo, nhưng tất cả chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng nên, chúng ta đều là con của Chúa cả. Nhưng chị không biết Chúa thì cũng giống như là đứa con đó, nó bị sống xa gia đình, sống lạc loài. Bây giờ nếu đứa con mà sống lạc loài muốn trở về với nhà cha mình thì cái việc làm duy nhất chỉ là xin lỗi. Nó không có cần phải trả tiền thì cha nó mới cho về. Nó không cần phải làm công việc gì đó thì mẹ nó mới tiếp đón, phải không? Điều đầu tiên, điều duy nhất cần phải làm đó là nó nói lời xin lỗi với cha với mẹ. Vì vậy, chị lên đây tôi sẽ hướng dẫn cho chị nói một lời cầu nguyện như là một lời xin lỗi để nói với Chúa của mình. Và khi chị xin lỗi Chúa, Chúa sẽ chấp nhận chị trở lại như là một người con Chúa, như chúng tôi, như những anh em ở tại đây đã từng làm công việc đó. Và thì tôi sẽ hướng dẫn cho chị để chị làm công việc đó với Chúa. Khi chúng ta được tạo ra do Chúa mà chúng ta không biết Chúa để chúng ta thờ Chúa, thì Chúa gọi cái sự không biết để tôn thờ Chúa đó là tội lỗi. Cho nên tội lỗi không phải tại chị làm cái gì tầm bậy tầm bạ để rồi cảnh sát phạt cả, nhưng tội lỗi bởi vì Chúa tạo ra mình mà mình không biết Chúa để tôn thờ. Và bây giờ mình nhìn nhận rằng Chúa ơi, con sai, bây giờ con muốn đến để con tôn thờ Chúa. Hãy chị cùng làm việc đó. Chúng ta cầu nguyện một lần nữa trước khi chúng ta kết thúc. Chúng con cảm ơn Ngài về những gì Chúa đã dạy, và cảm ơn Ngài về một linh hồn đã đến với Chúa ngày hôm nay. Và Chúa cho chúng con biết rằng cả trời cũng vui mừng cho một linh hồn có tội ăn năn cùng với Ngài. Vậy nên Chúa ơi, chúng con vui cùng với chị em của chúng con, cô Thắm đã trao cuộc đời của mình trong bàn tay Chúa. Chúa ấn chứng trên cuộc đời của cô rằng cô đã thuộc về Ngài. Và xin Chúa giúp đỡ để cuộc sống của cô Thắm trong những ngày đến định cư ở tại đây, cô sẽ thấy được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời một cách cụ thể trên đời sống của mình. Và sự ao ước đó là cả gia đình sẽ cùng bước đi ở trong niềm tin với Chúa. Chúng con cầu nguyện Chúa dẫn dắt chị em của chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho những người bạn của chúng con chưa làm được cái quyết định để trao cuộc đời của mình lên cho Chúa. Có điều gì đó vẫn làm cho anh em, chị em của chúng con cảm thấy ngần ngại. Xin chính Chúa, Ngài sẽ theo đuổi, Ngài sẽ giúp cho anh chị em của chúng con được dạn dĩ để trao cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng con biết ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về những lời Chúa dạy và cảm ơn Chúa về buổi nhóm này. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.